Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Hôm nay gửi đến quý Phật tử với một đề tài là con Phật. Chúng ta nhiều kiếp trôi lăn trong sanh tử và lớn lên trong một kiếp sống của con người, chúng ta phải vật lộn với bao nhiêu sự thử thách và lo toan cho cuộc sống với những cái sự ước muốn về danh lợi, về vật chất, về tiền tài đã làm cho con người chúng ta chịu nhiều cái sự cực nhọc. Từ lúc nhỏ lớn lên thì phải cố gắng học hỏi để có được một cái bằng cấp để ra làm việc với cuộc sống. Mình có một đồng lương nó tương đối để đem lại cho cái đời sống mình nó dễ dãi, và con cái cũng nhờ đó mà được thấy bình yên, phải không? Vì cái sự lo toan và chạy đua với cuộc sống như vậy, chúng ta trải qua không biết bao nhiêu kiếp, mà hiện tại thì mình phải vật lộn với thời gian mà mình không biết rằng là cái con đường nào để mình thoát ly được cái khổ của một kiếp. Chính vì điều đó mà chúng ta được may mắn hiểu được một chút cái giáo lý của Đức Phật. Rồi từ cái sự hiểu biết đó, chúng ta quay về và gần gũi đi lại các nơi của những chùa viện. Mình lạc bước đến nơi đó. Và khi mà lạc bước về cái nơi chùa viện như vậy thì chúng ta bắt đầu mình nghe được một bài kinh, một câu kệ, tự nhiên nghiền ngẫm thấy rằng thật là có diễm phúc được lạc bước đến cái cửa không. Cửa không là gì quý vị? Ở chùa, thường thường quý vị ở đây thấy chùa nó có mấy cái cửa quý vị? Có ba hay là có một? Có một thôi phải không? Thật sự chùa nó cái cổng đi vào, phải không? Nó có ba cửa. Một bên là hữu, một bên là vô. Hữu là gì? Hữu là có, vô là không. Còn cái cửa lớn ở giữa là chỉ cho trung đạo. Mà thường thường cái cửa lớn là ít khi mở lắm. Chỉ mở khi nào mà có dịp lễ lớn, có cái sự coi như là hiện diện của chư Tăng, chư Ni về rồi mới mở cửa đó ra để đón tiếp. Bình thường thì mình vô một cái cửa, nói chung là cái là cửa không. Không là gì? Có ai biết không? Không ở đây không phải là không ngơ, mà không ở đây là buông hết tất cả những cái cảm nghĩ hơn thua của cuộc đời, và bỏ lại tất cả những cái thị phi, để rồi mình mới bước vào trong cái cửa không, không môn, tức là cho thân tâm nó được thanh tịnh. Chính vì vậy mà khi chúng ta đã lạc bước về với ngôi chùa, được tâm được lắng động, được nghe câu kinh, hiểu một bài kệ, cho nên mình thấy rằng thật là ấm cúng. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều kiếp nhiều đời mình trôi lăn hụp lặn ở trong cái biển khổ của sanh tử luân hồi, hôm nay nhờ được là bạn bè thân thiện giúp đỡ chỉ bài, rồi mình tìm được về mới cửa Phật. Chính về với cửa Phật đó rồi chúng ta mới thấy rằng về cửa Phật là được phước rồi, phải không? Tuy nhiên phước nó cũng có nhiều cái hạng, chứ không phải nói phước là ai cũng có đồng đều, có phước nhỏ, phước lớn, phải không? Cho nên về được cửa Phật rồi, nhưng mà nếu mà đi vòng vòng ở ngoài thì quý vị thấy làm sao? Mới cái ngoài là tới xem cảnh thôi, chứ chưa được vô chánh điện, phải không? Mình vô được chánh điện rồi, mình thấy Phật, thì mình mới cảm nhận được cái sự cái là từ bi, trí tuệ của Đức Phật. Nhìn cái Đức Phật thì chúng ta cảm nhận nơi Đức Phật tỏa ra một cái ánh sáng của sự bao dung, hiền hòa. Cho nên mình thấy Đức Phật cái tự nhiên, Đức Phật nhìn mình cái thấy có cái nụ cười hoan hỷ, phải không? Chính vì chỗ đó mà chúng ta nếu mà về chùa mà được đi thẳng vào cái chánh điện thì đó là một cái phước, mình được chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật. Mà còn nếu mà được may mắn nữa, được nghe những cái lời dạy từ nơi Đức Phật qua trung gian của quý thầy cô, thì mình được thêm một cái phước. Cái phước đó nó cộng thêm là mình được nghe, phải không? Nghe cái lời dạy của Đức Phật rồi thì chúng ta cảm nhận được, cho nên suy nghĩ cái lời dạy của Đức Phật nó thấm vào từng thớ thịt, nó thấm vào từng cái lỗ chân lông, để rồi nó làm cho con người mình phấn chấn và cảm thấy nó khinh an, nhẹ nhàng. Bao nhiêu cái sự lo toan phiền muộn của cuộc sống tự nhiên nó giảm nhẹ bớt, phải không? Từ từ đó, khi mà chúng ta biết suy nghĩ, biết suy nghĩ rồi thì cái điểm sau cùng đó là thực hành. Cho nên cái giáo lý của Đạo Phật không phải chỉ nghe là xong, không phải chỉ suy nghĩ là xong, mà cái cốt tủy là mình phải thực hành. Thực hành những lời dạy của Đức Phật thì đó là một cái phương pháp để khai triển cái tâm của mình trở nên nó thánh thiện, bằng cách là mình phải biết khai triển làm thế nào để cho cái ruộng phước điền của chính mình mỗi ngày nó được được là tốt tươi, nó được là phát triển. Bây giờ khai triển cái tâm mình đó, thì bây giờ cái ruộng phước điền là nó đã có rồi. Nơi mỗi chúng ta đều có cái ruộng phước điền quan trọng. Cái ruộng phước đó mình bây giờ mình gieo cái hạt giống nào cho nó thích hợp, mình phải lựa chọn cái giống cho nó thích hợp để mà gieo. Thì bây giờ chúng ta gieo trong cái đám ruộng, thì hồi giờ khi mà ruộng chưa gieo thì nó có những gì? Nó có bao nhiêu là cỏ rác nó mọc đầy ở trong cái đám ruộng của mình. Bây giờ trước khi mà muốn gieo cái hạt giống mà để cho nó phát triển tốt thì đương nhiên phải làm sạch cỏ, phải không? Dạ không sao, cứ từ từ đứng dậy, té rồi đứng dậy, không có gì hết ha. Chứ không phải té rồi nằm luôn thì khó khăn, nhưng té từ từ đứng dậy ha. Để quý vị biết khi bắt đầu cái ruộng phước điền chúng ta chọn được hạt giống tốt, bây giờ bắt đầu gieo, thì khi chúng ta gieo là phải làm cỏ cho nó sạch. Rồi như thế nào nữa? Không phải là làm cỏ sạch là xong, mình phải cày lên, cày đất, xới đất lên, rồi bừa cho nó nát ra, rồi vô nước cho nó mềm, vô nước mềm rồi là làm thế nào nữa? Rồi coi thử cái giống của mình nó đã lên mầm chưa nữa. Chứ mà gieo cái giống mà nó chưa lên mầm thì xuống dưới đó nó cũng lụt luôn. Tức là nó cũng chín luôn, nó không có lên nổi nữa. Cho nên làm ruộng là mình phải có nhiều cái qua nhiều cái khâu. Trước hết là cắt bớt cỏ cho nó khỏi có cao, để chi rồi mình cài, mình lặt. Cài lặt nó úp lại những cái cỏ nó chôn xuống dưới, rồi mới bừa lên, cho nước vô để bừa, rồi ngâm. Ngâm vài ngày vậy, rồi khi mà ngâm vài ngày nó rụt ra, rồi bắt đầu mới nhổ những cái giống mạ, mình bó thành một bó, mình mới rải ra, rải từ bên này qua bên kia, và cứ vậy mà sắp hàng để mà cấy xuống. Như vậy, cấy xuống cho nó ngay hàng, rồi xong chưa? Cũng chưa, mới cấy xuống thôi, rồi mình phải coi nước nó có vừa hay không. Nước nhiều quá thì nó thúi, nước vừa vừa thì bắt đầu nó nắng xuống, nó đủ ấm, sức rễ nó bén, rồi rễ nó bén thì cây nó mới lên. Đó. Thì mình gieo vào cái ruộng phước điền bằng cái hạt giống nào quý vị có chọn chưa? Thôi bây giờ không ai chọn thì thầy chọn giùm nha, chọn giùm để quý vị mà có mà gieo ha. Tức là bây giờ quý vị biết rằng ngày xưa khi mà Đức Phật còn sanh tiền, một bữa nọ trong cái lễ hạ điền, là cái lễ mà thu hoạch lúa chín về, thì trong cái lễ mà hạ điền thì Đức Phật cùng với đại chúng đi khất thực, đi ngang qua một ngôi làng. Thì lúc đó trong làng có những người Phật tử thấy Đức Thế Tôn đi ngang qua với đại chúng, cái uy đức nó trang nghiêm, và nhìn vào là thấy bao nhiêu cái sự rực rỡ của cái vàng y nổi bật lên, cho nên cái tấm lòng cung kính của người Phật tử mới quỳ xuống và đảnh lễ, rồi mới đem những cái thức ăn ngon để dâng lên cho Đức Phật cúng dường cùng với đại chúng. Thì bây giờ trong cái lễ hạ điền có một cái vị Bà La Môn, là một vị giàu có, nhưng mà có cái tâm ganh tị, bởi vì thấy rằng ủa sao cái ông Sa Môn này mà được nhiều người cúi xuống đảnh lễ lại và dâng đồ cúng dường như thế, còn ta đây là cái người mà làm ruộng cực khổ, dầm mưa dãi nắng mới được cái bát cơm này. Thì thử hỏi tại sao Ông Sa Môn nó không chịu làm ruộng giống như ta. Cái tâm ông nghĩ như vậy. Thì Đức Phật đi ngang qua và Đức Phật dừng lại. Đức Phật mới nói rằng, tôi mỗi ngày đều có cày ruộng, có gieo giống và có chăm bón kỹ. Nghe Đức Thế Tôn nói như vậy thì ông Sa Môn mới thấy lầm lạ. Ủa, Ngài nói Ngài cày ruộng, trâu ở đâu, đất ở đâu, giống ở đâu? Đức Thế Tôn mới bình tâm và trả lời. Tôi cày ruộng, đất của tôi là tất cả tâm địa của chúng sanh. Giống của tôi là bát chánh đạo. Và cái sự, cái lưỡi cày của tôi đó là sự tinh tấn, siêng năng. Và mỗi ngày chúng tôi đều cày ruộng và gieo giống và chăm bón như vậy. Chính điều này mà mùa xuân chúng tôi gieo, cho nên mùa thu chúng tôi gặt hái được. Và chúng tôi gặt hái như vậy, cho nên siêng năng như vậy, tinh tấn như vậy. Với cái hạt giống của bát quan trai, bát chánh đạo, bát chánh đạo, thành thử bây giờ chúng tôi siêng năng như vậy, cho nên chúng tôi gặt rất là nhiều cái kết quả được tốt đẹp. Ông trưởng giả Bà La Môn nghe Đức Phật nói như vậy, ông sực tỉnh lại. Mình chỉ gieo những hạt giống bình thường thôi. Mình còn bao nhiêu cỏ rác nó mọc. Cỏ rác nó mọc đó là gì? Là còn khởi lên những cái niệm phiền não. Cho nên mình tuy rằng gặt hái được mùa màng, có thúa lóc mà thóc lúa như vậy, nhưng mà vẫn chưa có đạt được những cái gì cho tâm nó an lạc. Nghe Đức Phật nói như xong, những lời rất là thâm thúy, nhẹ nhàng như vậy. Rồi ông Ba La Môn, trưởng giả đó, mới sụp xuống lại Đức Thế Tôn và đem tất cả những cái thức ăn ngon cũng như là lúa mạch tốt tươi đem dâng cúng dường cho Đức Phật và đại chúng. Và từ đó ông xin quy y trở thành một người Phật tử. Thì chúng ta thấy rằng gieo giống để mà cho cái ruộng phước mình nó được tăng trưởng, thì cái phương pháp mà gieo thì người nông phu gieo bằng cách là làm một cái miếng đất bầm nhỏ ra cho nó nhuyễn, rồi lên liếp, rồi mới gieo những cái hạt giống đó lên, rồi nước mới sắp để cho nó không có bị thúi cái mầm, rồi từ đó nó bám rễ xuống, rồi nó mới nứt lên những cái tược non. Và khi một cái tược nó lên hơn một gang rồi thì bắt đầu sẽ cấy mạ. Ở đây quý vị đã làm ruộng chưa? Thì bây giờ mình làm ruộng ha. Làm ruộng thì nó phải chăm bón kỹ lắm. Phải trước phải cho nước vào rồi mới mềm đất mới cày được. Chứ đất mà cứng quá trâu nó kéo cũng mệt nữa. Thì bây giờ thấy như vậy thì Đức Phật nói là tôi gieo hạt giống của tôi là bát chánh đạo. Là bát là gì? Là tám. Chánh là ngay. Đạo là con đường. Là tám con đường để đi đến cái kết quả để thành Phật. Phải không? Đó, thì tám con đường đó đi đến. Quý vị ở đây biết chưa? Biết rồi phải không? Những gì mà chưa biết bây giờ thôi, chưa biết thì thầy lặp lại để quý vị ghi. Thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là sự thấy một cách trơn chánh. Thứ hai là chánh tư duy, tức là suy nghĩ trơn chánh. Thứ ba là chánh ngữ, là lời nói trơn chánh. Thứ tư là chánh nghiệp, tức là cái hành động trơn chánh. Thứ năm, chánh mạng, tức là cái mạng sống trơn chánh. Thứ sáu, chánh nghiệp. Nghiệp nghiệp rồi ha. Chưa, bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, tức là mình phải siêng năng, tinh tấn. Rồi thứ bảy, chánh niệm. Niệm tức là gì? Cái sự suy nghĩ cho nó trơn chánh. Và cuối cùng là chánh định, tức là một cái sự tập trung, một cái sự là sáng suốt và yên tĩnh để nhìn thấy được tất cả các pháp. Nhìn thấy cái tất cả các pháp đó là mình hiểu được cái con đường để mình diệt được cái khổ. Đó là cái nguyên tắc mà mình chọn cái giống. Mà khi mình chọn cái giống thì mình sẽ biết được cái kết quả mình sẽ thu gặt được. Do mình biết cái thời tiết, biết cái lúc nào để mà gieo giống. Hiểu được như vậy mà giống tốt, nhưng mà nếu mà không có siêng năng, không có tinh tấn, không có nỗ lực, không phát huy cái khả năng sẵn có của mình, thì cái điểm đến, cái mục tiêu để mình đạt được, nó có thành hay không? Nó không thành được. Cho nên trong các cái pháp môn của Đức Phật nó có rất là nhiều, phải không? Mà chúng ta học được bao nhiêu? Học được rất là ít. Mà học không đã ít rồi mà là còn là giải đãi, còn biến nhát, còn ham ngủ, còn thích ăn, thích mặc, thích hưởng thụ, thì thôi làm sao mà để cho mà nó được là có kết quả như mình mong muốn, phải không? Muốn có kết quả mong muốn thì mình phải đánh đổi bằng cách là mình phải là thúc liễm thân tâm một chút, mình bớt một chút. Tôi nói là bớt ăn một chút, nhưng mà nói bớt ăn thì cũng hơi khổ, phải không? Nếu mà không ăn thì làm sao có sức. Hôm nay mà sáng mà cho ăn bánh mì không, không có cái gì hết trơn, thấy nó khô khan, như vậy cũng thấy nó không có đủ không đủ dinh dưỡng. Phải có cái gì nó có vitamin. Thường thường ở nhà chúng ta là nào là thứ này thứ nọ, nó vô thì cơ thể mình nó mới hoạt động, nó chạy tốt. Cũng như xăng mà đổ mà nó xăng tốt thì nó xe nó chạy ít hao, phải không? Đổ xăng mà hạng bét thì xe nó chạy chập cái nó mỏi hết liền, đứng dưới đường. Thì chúng ta cũng vậy đó. Khi mà mình muốn tu tập thì tuy rằng mình nói bớt ăn, nhưng mà không phải là ăn không đủ vitamin. Phải ăn đủ vitamin mà bớt một chút. Chứ còn mà ăn mà thiếu thì không được, phải không quý vị? Nếu mà cho quý vị mà ăn ít chắc là coi như là nay mai coi như là không có lên được lớp học. Chứ chưa nói mà nghe được nữa. Không lên được thì thôi sao nghe. Mà trở lại, chúng ta thấy rằng là bớt ăn, rồi bớt mặc. Đó, bớt mặc là vì sao mình bớt mặc? Bởi vì nếu mình mặc đủ rồi thì mình bớt sắm. Mình nghĩ đến tất cả những người xung quanh có những hoàn cảnh nó không được như mình, thì mình cảm nhận như vậy, và mình hãy tiện tặng để mình có thể có một cơ hội nào đó mình chia sẻ với những người khác bằng cái tâm. Tâm gì? Tâm từ bi, nghĩa là mình biết buông xả. Buông xả ở đây không phải là mình nói là cứ mặc kệ ha, mình không cần dọn dẹp gì trơn, xả đại ra đi ha, xả đại ra đi để rồi á là ai dọn đó dọn, không phải là buông xả như vậy ha. Mà buông xả đây á là mình biết chia sẻ ha. Chia sẻ là sao? Bởi vì mình có cái tâm lượng rộng lớn. Chính tâm lượng rộng lớn đó là tâm lượng của một vị Bồ Tát hiện thân. Vì sao mà mình nói là mình có thể là nói rằng mình là Bồ Tát được hiện thân và có thể chia sẻ được? Vì mình khi chưa biết được Đức Phật, mình chưa trở thành một người Phật tử, thì mình còn hụp lặng, chìm sâu ở trong cái biển khổ của sanh tử. Mình ngoi đầu lên là thấy như là ngáp là coi như là chìm xuống rồi, không có phao nào cứu hết. Bây giờ mình biết được cái ánh sáng của Đức Phật, cho nên mình đã quay đầu lại và nương theo cái ánh sáng đó, và mình tìm hiểu, mình trở về với Tam Bảo, và mình đã trở thành một người Phật tử thật sự. Cho nên mình có cái vinh hạnh. Ai hỏi rằng anh chị có phải là Phật tử không, thì mình trả lời như thế nào? Dạ, tôi là Phật tử. Thấy là hạnh phúc rồi. Vì sao? Vì mình là con của Phật, phải không? Bây giờ mới vô cái con Phật thôi đó. Mình là con của Phật thì đương nhiên nó phải giống Đức Phật chứ. Nó giống ở điểm nào? Đó, trời, quý vị học thuộc bài quá ha. Tức là giống ở điểm từ bi, tức là ban vui và chia sẻ. Từ bi không chưa đủ mà phải có trí tuệ nữa. Tức là khi mình chia sẻ, mình phải coi thử cái thành phần đó có phải khổ không, hay là giả khổ để thử lòng mình, thấy không? Cho nên khi chia sẻ thì mình phải nhắm cái đối tượng đó, để rồi mình là trải cái tâm mình ra để mình có thể làm cho nhiều cái tâm tâm hồn của kẻ khác là thấy nó chan hòa và nó có một cái hạnh phúc là được ấm áp. Đó là cái hạnh buông xả. Không phải là chia sẻ là nơi tiền bạc vật chất không, mà mình chia sẻ nơi những cái gì mình đã được học, được là nhận từ nơi Đức Phật. Mà quý vị ở đây không biết rằng trải qua bao nhiêu khóa rồi, thấy không? Mình đã nhận được cái gì từ nơi Đức Phật? Nói mà nhận thì chắc là nhận nhiều lắm, phải không? Nhưng mà bỏ quên hết trơn rồi. Bỏ quên hết rồi. Đi tới thì nhận mà về đôi khi không chịu xách, nặng quá không chịu xách, cho nên bỏ lại, phải không? Có như vậy không? Đôi khi có chứ bộ không có. Có là sao? Bởi vì mình về ở nhà rồi, bao nhiêu chuyện nó chưa giải quyết, nó rối bù hết, cho nên vẫn cái là tánh nào vẫn y như tánh đó. Nó không có thể nào là chia sẻ được với những người ở nhà lo đủ thứ công việc, chồng vợ cha con lung tung. Mà mình giờ mình đi như vậy là mình dành thời gian để rồi mình về ở một cái trụ xứ, rồi mình được cái là lượm nhặt những cái của quý đó. Đó là gì? Nó là những viên ngọc báo. Để rồi mình đem về, mình thấy viên ngọc nó đã tốt rồi, nó đã sáng rồi, thì cố gắng đừng có để cho nó bị mờ, bị lu. Mình cố gắng mỗi ngày mình cố gắng chùi để cho tâm cái viên ngọc nó sáng ra, thì tâm mình nó thấy nó an lạc. Mà khi tâm an lạc thì tự nhiên mình gặp cảnh, mình xúc cảnh đó, tự nhiên mình thấy thật là rất là màu nhiệm. Bởi vì khi mình đi đi một khóa tu học như vậy, về cái tự nhiên mình tâm mình nó lắng động. Khi gặp một đứa con, nó mới thấy mẹ, cha, anh chị đi khóa học về, ta thấy vui quá, reo mừng, vui. Mà khi mới reo mừng, vui thì đôi khi nó cũng vô tình. Nó nghe mẹ, cha hay là có chuyện gì đó, nói sao mà lớn tiếng quá. Mà cái rồi nó nói, bà mới đi tu về đó mày. Ổng mới đi tu về đó mày. Tức là nó nói với em nó. Như vậy chúng ta nghe, mà nếu mà chúng ta thấy bình thản, bỏ qua được, thì đó là cái sự tu của mình nó có tiến bộ. Còn không, mình không bỏ qua được nó bị coi chừng đó. Thì như vậy là đó là chúng ta tâm vẫn còn những cái niệm nóng nảy. Cho nên buông xả là khi nào chúng ta có những cái tâm lượng tốt thì mình buông xả xuống những cái hạt giống tốt, khiến cho người là đối diện với mình cảm nhận và thấy rằng rất là hạnh phúc khi gần gũi với chính mình. Còn nếu chúng ta vẫn giữ những cái tâm nóng nảy, giận hờn và mê muội, thì khi chúng ta buông những cái niệm đó ra, mình xả được những cái niệm đó ra, thì kết quả như thế nào? Nó đem lại cho người khác bao nhiêu là sự phiền, phiền muộn, khó nói lắm, mà thậm chí là không nhìn mặt nữa. Khổ quá phải không? Vì vậy mà chúng ta khi mà gieo, gieo cái hạt giống tốt, thì mình phải làm thế nào để mình phát huy được cái hạt giống đó, mỗi ngày nó được tăng trưởng, nó được cái kết quả, phải không? Cho nên trong mỗi giờ thì nó nói hơi gần quá, mình nói thôi mỗi ngày đi, cho xa xa một chút. Nhưng mỗi giờ thì quý vị nói trời sao mà bó buộc quá, thì mình nói mỗi ngày thôi. Mỗi ngày chúng ta biết là dành cho chính mình một vài phút để mà suy nghĩ, một vài phút để mà xem một ngày đó đã qua, mình đã làm được những gì tốt đẹp, được không? Vì sao? Nếu mà mình mỗi ngày mình cứ lo toan bao nhiêu công việc, chạy đông chạy tây, mệt nhọc, rồi đôi khi có những người ngồi hoài ở một chỗ, rồi cái tay cứ nhịp, trên bàn phím vậy đó, nhưng mà cũng rất là nỗ lực siêng năng, nhưng mà cái sự tu tập của mình, mình không có dành cho chính mình một cái thời gian nào đó để mình ngồi lại, mình tĩnh tâm, mình làm cho cái trí tuệ của mình được khai mở. Mình chỉ biết làm và sống, lo cho cái bản thân này không? Đủ chưa quý vị? Đủ rồi hả? Tức là về vật chất á, mình lo cho cái thân này là tốt. Tuy nhiên nếu mà cái thân này chỉ lo không á, thì cũng giống như là một con người mà bị mù đi, cặp mắt có chân nhưng mà có tay đầy đủ, nhưng mà mù mắt thì sao quý vị, đi được không? Được, bây giờ nó tiến bộ rồi, nó có những cái cây rà trước rồi đi cũng được, nhưng mà mình không thấy. Giờ bây giờ mình đã biết rằng vật chất lo cho cái thân này là tốt, nhưng mà mình phải tu để có được cái phước đức, cái trí tuệ cho cái tâm mình nữa, thì nó mới hội đủ. Cho nên cái tôi gọi là phước huệ sống tu. À, người có phước, có huệ giống như đôi mắt. À, đôi mắt nó thấy, thì nó thấy thì nó nhận biết, đúng không quý vị? Bây giờ mắt thấy nhưng mà thân thể thì không có được bình thường, tức là chân nó bị coi như là có tật, hoặc là chân nó bị thương, rồi đi không được, thì làm sao? Có hoàn hảo không? Không hoàn hảo, phải không? Cho nên nhé, vật chất lo cho thân là điểm cần yếu, nhưng mà trí tuệ lo cho tâm để có được cái phước đức là cái điều ắt phải có. Cho nên vật chất và tinh thần là hai cái điều phải cân bằng. Cho nên có trí tuệ, tức là như đôi mắt, mà có về đầy đủ vật chất giống như đôi chân. Cho nên nếu bây giờ hòa hợp lại thì sao? Thì cái người mà không thấy đường phải nhờ cái người thấy đường để làm chi? Cổng. Cổng để làm chi? Cái người thấy đường mới nói là bây giờ ông cổng là cổng người thấy đường ngồi lên trên, chứ không phải cổng người không thấy đường nha. Cổng người thấy đường ngồi lên trên, còn người không thấy đường thì đứt ở dưới. Cái người thấy đường mới chỉ nè, bước tới ba bước rẽ phải, rồi đi thẳng, rồi bắt đầu là bước qua cái cầu, dở chân cao lên, bước xuống, thì mình nghe vậy, mình làm y như vậy, thì mình mới bước qua khỏi cái cầu, không lọt xuống dưới sông cái tủm. Đó, cho nên có phước mà không có trí tuệ, cũng như có từ bi mà không có trí tuệ, thì giống như là một người không có được hoàn hảo, tức là có chân mà thiếu mắt, mà có mắt mà coi như là chân què, thì cũng vô dụng. Tu tập thì nó phải song song với nhau. Cho nên vào trong cửa chùa là chúng ta thấy rằng một bên là hữu, tức là có, một bên là vô, tức là không. Mà bên có, bên không đó, nó chỉ là hai mặt đối đãi với nhau. Nếu mình nhận một bên, một bơ ổ một bên, thì nó không có đều, không có được đầy đủ. Cho nên mình phải làm thế nào cho nó đầy đủ, tức là trung đạo. Tức là mình đi con đường trung đạo, tức là mình tu, mình phải có cái tấm bản đồ để mình đi cho nó đúng, phải không? Mà khi mà đi đúng rồi thì cái sự tu tập của mình mỗi ngày nó có sự tiến bộ. Mà khi tiến bộ rồi thì chúng ta có một câu trong cái buổi kinh buổi sáng, mà quý vị không biết có nhớ không? Thường thường ta nói là Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại, quy một trọn một niệm, quy trọn một niệm, rồi xem dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan tháng, ức kiếp không cần tụng. Ức kiếp không cùng tặng hay là không cần tụng? Quý vị phải biết là ức kiếp không cùng tặng, chứ đừng có nhớ lẫn lộn có là không cần tụng nữa thì thôi. Quý vị phải nhớ nhớ điều đó thì tự nhiên mình thấy rằng mình đi không có sai. Chứ còn cái là tu quá rồi coi như là mình quên luôn cái là ức kiếp không cần tụng nữa là đi luôn. Đó. Cho nên tu mình thấy rằng nó càng lúc cái tự nhiên cái tâm mình nó được cái là mở ra, và cái sự hoan hỷ, cái sự cái vui vẻ hài hòa từ nơi cái khuôn mặt của người con Phật nó hiển lộ. Cho nên nhìn thấy là có một nụ cười rồi, có nụ cười, tuy là không cười rộ lên, không cười lớn lên, nhưng mà cũng có nụ cười mỉm giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật nhìn chúng sanh á, cũng Đức Phật cũng cười mỉm, chứ Đức Phật mà cười kha 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 thì thôi, chứ ở dưới này chạy hết sợ quá. chạy hết nữa. Cho nên Đức Phật chỉ nhìn chúng sanh mà cười với nụ cười mỉm, tức là một nụ cười hoan hỷ. Thấy chúng sanh nó có nhiều hạng, nhiều loại. Có đứa thì nó mới biết đi, có đứa thì nó chập chững, có đứa thì nó đã biết chạy. Thì chính chỗ đó mà chúng ta thấy rằng khi một người Phật tử mà đến chùa thì phải nói rằng nó có nhiều cái hoàn cảnh và có nhiều cái sự gọi là tìm hiểu để mình trở thành một người con Phật. Con Phật ở đây là nói rằng mình phải giống Phật. Giống Phật ở điểm nào? Tức là mình phải có sự từ bi, sự khoan dung, và có sự trí tuệ, và có sự tha thứ. Quý vị có tha thứ không? Thấy chưa? Thấy chưa? Muốn giống Phật mà không chịu tha thứ ha? Thì cố gắng tha nữa ha? Thì tha tiếp nữa ha? Cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật ha? Đức Phật Địa Tạng, quý vị thấy không? Đức Phật Địa Tạng sao? Cái nguyện của Ngài là nguyện độ hết thảy chúng sanh mới thành Phật. Thì đó, cái nguyện của Ngài nó lớn như vậy. Chúng sanh là khi nào mà địa ngục trống không á, thì lúc đó Ngài mới thành Phật. Quý vị thấy không? Cái nguyện lớn kinh khủng như vậy. Mà địa ngục có trống không? Vì sao? Vì chúng sanh là không chịu làm thiện mà làm ác nhiều. Làm ác là sao? Là làm những cái điều nó trái nghịch với cái lẽ phải, trái nghịch với cái điều tốt. Mình nói dễ hiểu thôi ha, chứ không nói những cái gì mà nó cao siêu hoặc nó khó nghĩ ha. Đó là vì vậy mà cho nên nhá, cứ ra rồi vào, lên rồi xuống, mệt nhọc vô cùng, nhưng mà Ngài Địa Tạng lúc nào cũng tâm hoan hỷ, cũng vui vẻ. Thôi vô rồi ra, nhớ lên đây làm thiện nha. Nhắc nhở kỹ lưỡng như vậy. Nhưng mà chúng ta sao? Quên, mau quên lắm. Cho nên phải cho uống một loại thuốc gì cho nó dễ nhớ. Uống thuốc mà dễ nhớ là bằng cách nào? Bằng cách là khi nào chúng ta gặp được cái cảnh khổ, chúng ta mới nhớ được cái thức tỉnh của cuộc đời. Cho nên cái người mà muốn tu tập là người đó đương nhiên phải trải qua được cái khổ. Cho nên người mà có khổ rồi thì mới hiểu được cái giá trị của khổ đau, phải không? Nếu mà người không có trải qua sự đau khổ thì làm sao hiểu được cái sự khổ đau? Mà hiểu được sự khổ đau thì mình mới không còn vấp phải, không còn trở lại với cái con đường mà mình đã đi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng con đường để giống Đức Phật, nó việc làm nó có khó không quý vị? Không có khó, phải không? Không có khó. Tuy nhiên đòi hỏi cái người hành giả là đòi hỏi những người con của Phật á. Mình nói hành giả đôi khi nó nghe chẳng biết cái gì hết. Mình nói những người con Phật á, nó phải giống Đức Phật một chút ha. Tuy rằng không có rộng lớn lắm, nhưng mà cũng vừa vừa chút ha. Đừng quá nhỏ. Vừa vừa tại sao? Tức là tâm mình nó phải mở ra. Mình phải có biết tha thứ ha. Mình phải bỏ đi những sự nóng giận. Và chính như vậy, tức là con đường tu của mình mới đạt được cái kết quả mà mình đã là khổ công đi theo con đường Đức Phật đã đi. Dễ chứ không phải khó, nhưng mà quan trọng là có chịu thực hành hay không. Mà thực hành được như vậy thì không có uổng công. Là mình sanh ra, mình nó trôi lăn, mình là mình phải vật lộn với cuộc sống để mình có được một cái hoàn cảnh nó tương đối là gọi là đủ. Trên cái vấn đề mà vật chất, mà tinh thần mình biết hướng về con đường của giải thoát, của sự tu tập, con đường của Đức Phật đã đi. Bằng cách như là vừa nói, đó là mình hãy nhìn cho thật kỹ, cho thật rõ, rồi suy nghĩ trước tiên là rồi mới nói. Chứ đừng có vì bọp chọp thấy. Quý vị thấy, quý vị có tin không? Thấy chưa chắc là đúng, mà nghe có đúng không quý vị? Cũng chưa chắc là đúng. Cho nên nhá, phải phối hợp cái thấy, cái nghe, nó rõ ràng mình mới kết luận rồi. Đó là cái điều mà cần phải tránh. Đó, như vậy mới gọi là tu. Chứ còn mình thấy, rồi mình nghe, rồi cái từ thấy, cái thấy của mình thấy như là thoáng qua thôi, nghe người ta nói tới nói lui qua biết bao nhiêu cái người, để rồi mình kết luận lại cái người đó không tốt, có oan cho người ta không. Cho nên nha, khi mình nói hay là mình kết luận một điều gì, mình phải suy nghĩ coi thử, suy nghĩ cái chiều thuận rồi suy nghĩ cái chiều nghịch, để coi rằng cái việc làm đó có phải như vậy không. Khi mà nó phải như vậy rồi á, thì cái tâm của mình có nên kết luận hay không là vấn đề. Bởi vì mình nói là mình là con Phật, thì khi mình thấy người ta sai, mình thương hay là mình ghét, phải không á? Phải nói cho rõ đó nghe, chứ đâu mà nói thấy người ta sai chứ thương, mà thương nghe cái trả lời chữ thương, trời thương kiểu đó sao mà nó thương hại ha, không được. Thương là phải chia sẻ chứ không phải thương mà kiểu mà thương hại. Thương cái kiểu này nghe nó mềm mỏng, mà sao nó có cái gì ở lưỡi dao trong đó, ghê quá ha. Cho nên chúng ta thường thường người con Phật thấy người ta sai thì mình phải chia sẻ, mình khuyên bảo, mình giúp đỡ để cho người ta trở nên một người tốt. Đó là người con Phật. Mà chưa nói là con Phật thì nó có nhiều hạng, nhưng mà mình sắp sửa ở đây, không biết có vị nào đã thọ Bồ Tát chưa? Có, nếu có là Bồ Tát là gì? Bồ Tát thì lúc nào cũng chịu khổ thay cho chúng sanh, phải không? Như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, phải không? Còn mình là Bồ Tát sẽ thành, chưa nói là Phật sẽ thành, nhưng mà mình sắp sửa thành Bồ Tát, hoặc là Bồ Tát đã thành rồi, thì phải nói rằng cái tâm lượng nó phải thế nào? Tâm lượng nó phải rộng, mở ra để chứa, chứa nhóm, chứa đựng tất cả những cái phiền muộn của những người bạn của mình, những người thân của mình, người con của mình. Chứ nói là mình có tâm lượng mà mình nói chúng sanh nữa, u cha nó lớn biết bao nhiêu, phải không? Mà tâm lượng Bồ Tát là tâm lượng chịu khổ chúng sanh. Và quý vị chịu khổ không? Hay là thấy khổ một cái là ở chỗ là khổ là bởi vì ăn không có no, cho nên khổ quá, đói quá mà không nói được, bởi vì nó lên sợ, sợ quý thầy trách, sợ ban tổ chức lo. Cái đó là không được, mình phải đòi hỏi. Đòi hỏi chi? Để mình có quyền lợi. Rồi chính chỗ có quyền lợi đó, chúng ta mới thấy rằng mình là về đây mình tu học mà mình không có ăn đầy đủ, tức là không có thực, lấy gì mà dực đảo, có gì mà để mà làm cho cái tâm mình nó được an ổn đâu. Cho nên khi mà mình là tu là lúc nào cũng có những cái sự coi như là so sánh để mình phân biệt, so sánh phân biệt đó để chúng ta thấy rằng nên chọn và đòi hỏi cái gì nó cũng đủ để cho nó đáp ứng lại cái nhu cầu. Thì khi cái tâm của Bồ Tát á, mà vì chúng sanh mà để thực hành cái hạnh nguyện chia sẻ, thì chúng ta phải mở cái tâm mình ra, cái là mình không chấp nhất bằng những cái lỗi nhỏ nhặt. Con người ai cũng có sai, phải không? Mà khi cái sai đó mình biết tha thứ, mà mình biết là bao che, không phải là mình bao che người ta làm tiếp những cái điều sai, nhưng bao che tức là mình cố gắng mình gói ghém để rồi mình chỉ bài để họ trở về con đường của thánh thiện. Nguyện bỏ tất cả ác mà. Cái ác thì đương nhiên mình bỏ, mình không làm ác, nhưng người khác làm ác thì mình phải khuyên họ. Chẳng lẽ mình bỏ họ sao? Rồi nguyện tu tất cả thiện là sao? Nguyện tu tất cả thiện là mình nguyện làm tất cả các điều thiện. Điều thiện nhỏ nhất là một cây gai, nó được rớt cái trên đường đi mình lượm, một cục sỏi nó chắn ngang trên con đường đi mình bê đi qua một góc, một cái điểm dơ ở trên đường đi mình cố gắng mình dọn ra, mình bỏ vào ở chỗ nó sạch sẽ, chỗ nó có vị trí để cho người khác đi qua họ thấy họ hoan hỷ. Đó là tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Rồi những cái tâm nguyện đó nó được khai triển, nó phát triển ra hơn. Tức là ví dụ như mình nguyện là xây lên một cái cầu để cho nhiều người đi qua và tránh đi những tai nạn, chết chóc, bệnh hoạn. Đó là tâm niệm của ai? Của một vị Bồ Tát là con của Phật. Chúng ta thấy cái điều này thì không phải là mình không làm được, phải không? Nhưng mà mình có chịu phát tâm hay không? Đó thì đó là mình mới đề cử một câu chuyện nhỏ thôi, chứ chưa nói đi sâu vào những cái chi tiết mà mình phải là bỏ nhiều thời gian để mình làm những cái việc hy sinh cái thân này để làm cho nhiều người khác được tốt đẹp. Thì chính cái chỗ mình biết hy sinh là mình đã thực hiện được một phần của sự nỗ lực tiến tu. Trong chúng ta, mình đã trở thành một người Phật tử. Thì người Phật tử nó có những cái điểm như thế nào? Quý vị lắng nghe. Là con Phật thật hãnh diện, thật hạnh phúc, trôi bao lâu trong nhiều đời nhiều kiếp, học hỏi bao nhiêu đạo sư, chưa thấy ai cho mình một niềm tin và phẩm tính siêu việt sẵn có. Về khả năng thành Phật của mình như Đức Phật. Đó, mình thấy không? Thấy vĩ đại không? Thấy rất là hãnh diện không? Thất lấy đó là cao quý không? Thấy màu nhiệm không? Có ai cho mình không? Không ai cho hết trơn. Mà Đức Phật là người cho mình. Đó. Cho nên nhá, mình mà nói là ví dụ như ta nói là sắp sửa đó, anh chị sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư. Thấy cái mặt mình rạng rỡ ra, thấy không? Tuy rằng mình không biết mình có tới được như vậy hay không, nhưng mà có người ta sẽ ca tụng mình như vậy. Tự nhiên mình thấy có thể được. Thì bây giờ chúng ta không ai cho mình những cái đức tánh mà mình sẽ giống như cái người đó, mà chỉ có Đức Phật là người cho mình những cái đức tánh quý báu đó. Mà muốn trở thành Phật thì làm thế nào? Phật là vị đã thành, chúng ta là một vị sẽ thành. Mà khi sẽ thành thì mình phải làm thế nào? Phải nỗ lực, phải không? Phải nỗ lực làm tất cả những điều thiện. Lúc đó là không có chê ha, những chuyện thiện lớn tôi mới làm, còn thiện nhỏ bỏ qua đi. Ha, như vậy là còn phân biệt, ha, không có được. Cho nên khi mình không có khởi cái niệm phân biệt thì tất cả những điều thiện mình đều làm hết. Ha, mình làm với cái tâm hoan hỷ, với tâm chia sẻ. Từ đó chúng ta mới đón nhận, ha, tất cả những cái kết quả mà mình làm. Bởi vì sao? Khi mình làm, mình trải cái tâm mình ra đối với mọi người, đối với tất cả chúng sanh, thì chính cái điều đó mình sẽ nhận lại được kết quả là mọi người đều tán thán và ca tụng, ha, đều quý trọng mình một cách rất là cao thượng. Ừ. Còn nếu chúng ta không làm thì sao? Thì cũng bình thường thôi, đâu có khác. Cho nên ta nói rằng, ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt mấy hơn ai? Ha? Ha? Thì chúng ta thấy là sao? Muốn trở thành anh hùng, muốn trở thành những người nhân tố mà nổi, thì mình phải cố gắng lên, mình phải song pha, mình đừng có sự trở ngại. Thấy cái trở ngại mình cái là thối tâm, không được. Mình thấy trở ngại mình phải tìm cách để mình lướt qua, vượt qua. Đó. Cho nên cái vượt qua là cái câu mà quý vị thường hay tụng đó, có nhớ không? Đúng rồi. Yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Tức là vượt qua để sao đến cái bờ của sự giải thoát. Đó. Bây giờ mình vượt qua một cái á, thì thấy nó trở ngại, ví dụ như là bơi qua một cái dòng sông, thấy nước đang chảy vậy đó, cái mình bơi qua cái thấy nước nó chảy mạnh quá, thôi không xuống bơi ha. Không xuống bơi làm sao qua được cái sông, mình mà mới chịu xuống bơi. Bây giờ đã có phao rồi ha, có phao rồi thì còn sợ không? Đâu có sợ. Bây giờ nó có, mình xuống đây mà nó chảy tuốt ra ngoài kia, mình cũng ráng, mình chảy ra kia nhưng mà nó cũng qua bên kia bờ ha. Còn hơn là mình không chịu bơi thì đứng bên này nhìn bên kia nó cũng xa vời vợi ha. Mà không xa vời vợi thì thế nào? Thì mình mãi mãi cũng ở bên này bờ của sự ha, đau khổ ha, của sự coi như là ha, nhọc nhằn. Còn nếu mà qua được bên kia của bờ của giải thoát rồi thì lúc đó mình vỗ tay ha, vui cười và thấy rằng đó là hạnh phúc ha. Cho nên Đức Phật á, là cái người mà sẵn sàng thừa nhận mình là ai? Mình là những người con Phật. Có được cái sự hãnh diện, và cái sự hãnh diện đó là một cái niềm vui vô cùng cao quý. Một niềm vui đó gọi là mình là sẽ thành Phật, quý vô cùng. Bởi vì lâu nay trong chúng ta những người Phật tử đều có tâm niệm nói rằng con phàm phu quá, con khổ quá, con làm cái gì cũng thất bại quá, con tu học nó cũng không có tiến bộ. Cái tâm mà coi như là tự mình mình nhục chí, tự mình cho là thấp hèn đó, tự mình cho là mình không có tiến bộ đó. Cho nên cứ vậy mà ì ạch, ngồi một chỗ không chịu tiến tới. Như vậy làm sao mà thành? Sở dĩ Đức Phật thành là sao? Đức Phật tinh tấn, siêng năng, rồi cộng thêm là giác ngộ. Tinh tấn, siêng năng và giác ngộ. Cho nên cái động lực đó nó khiến cho Ngài đã vượt qua bao nhiêu kiếp trước Ngài Di Lặc để trở thành Phật. Và Ngài Di Lặc sẽ thành Phật sau Đức Phật Thích Ca. Và đó là những cái mà chúng ta biết. Và bây giờ ở trong cái đoạn này nói rằng, Đức Phật nói rằng mình có được cái đức tánh sẽ thành Phật. Chúng ta mừng không? Cũng như là thấy rằng mình sanh vào một người con, rồi mình gặp một cái vị coi như là nhìn cái tướng nó trời, đứa con này tương lai nó là một người có ích cho xã hội, một người sẽ làm cho gia đình nở nang mặt mày, nó sẽ đem lại cho một cái cuộc sống gia đình được yên ổn, nó sẽ đỗ đạt thành bác sĩ. Nghe nói vậy yên tâm ha. Rồi bây giờ biết yên tâm rồi, bây giờ cái hướng nó cứ cố gắng học đi con ha, ít chơi giúp con ha, tự nhiên cái không có mua game cho nó nữa ha, rồi cái nó cố gắng nó học, tự nhiên nó học giỏi tự nhiên cái rồi nó làm cho gia đình mình là được thầy cô là biết tới, trường học là gửi những cái bằng cấp để mà tán thán ca tụng nó. Thì đó, từ đó mình thấy rằng con của mình đúng là những nhân tố để trở thành bác sĩ. Còn mình, bác sĩ là một cái gì? Một cái chức năng, một cái phần việc ở trong xã hội bình thường thôi. Còn mình cao hơn. Cao hơn là sao? Mình trở thành Phật. Mình trở thành Phật là mình biết hết tất cả. Sướng không? Hơn bác sĩ mà hơn kỹ sư nhiều. Thì sao? Phật biết không? Phật biết hết. Cho nên Phật là một vị y vương, là một thầy của các thầy thuốc nữa. Chứ không phải là thầy thuốc bác sĩ là mới có một thôi. Đức Phật biết hết tất cả các thuốc của thế gian. Cho nên chúng sanh rất có nhiều bệnh. Cái bệnh đó là cái bệnh mê ngủ. Bệnh mê ngủ, ngủ ít là không chịu. Mê ngủ bởi vì tối là không chịu ngủ, mới nói chuyện nhiều. Mà nói chuyện nhiều cho nên khiến người khác không ngủ được. Đó là mê ngủ đến chỗ đó đó. Thấy người ta nói chuyện quá, cái mình không có nói được, cái mình cũng hơi bực. Thôi mình biểu người ta im để cho mình ngủ một chút. Đó là cái bệnh ham ngủ đó, mê là ham. Mình mê ngủ, mà nói không cho ngủ thì được không? Đâu có được. Con người mình là phải ngủ, phải không? Nhưng mà ngủ chừng nào là đủ? Ngủ thế nào mình tâm mình không có suy nghĩ lung tung, không có vọng tưởng, thì mình nằm xuống mình ngủ độ khoảng 3 đến 4 tiếng là ngon lành, là thấy nó con người nó khỏe liền. Còn mà nằm xuống còn nghĩ nghĩ cái chuyện đã qua, rồi nghĩ chuyện sắp tới, còn hiện tại mình không biết mình ngủ hay không ngủ nữa, nằm đó cứ nghĩ vẩn vơ, để rồi cái đầu mình nó làm việc, mà đầu làm việc cái rồi cả đêm nó không ngủ, nó trời ơi, thầy ơi con ngủ không được, con uống mấy viên thuốc ngủ rồi mà ngủ không vô. Bởi sao? Bởi vì suy nghĩ nhiều quá. Ngủ, ta nói là ngủ là phải nghỉ, nghỉ để là không có suy nghĩ là dấu ngã. Còn mà là đó, dấu ngã đó là suy nghĩ đó, còn ngủ mà nghĩ là dấu hỏi. Tức là ngủ là không có suy nghĩ, là nằm xuống là theo hơi thở ra vào, và mình theo hơi thở ra vào cho nên tâm được an lạc. Tâm an lạc cho nên đã đi vào trong cơn thiền định của giấc ngủ, cho nên mới có những cái giọng nó trầm, nó bổng, nó khiến người nghe cũng phải giật mình. Quý vị hiểu ha? Thì quý vị thấy như vậy thì cũng hiểu như vậy là chúng ta thấy rằng giấc ngủ là cái mà nó quan trọng, phải không? Vì tiếp làm con Phật chắc chắn sẽ thành Phật. Tin và hiểu thâm sâu điều này, tức là chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chuyến viễn trình tiến về Phật quả. Đó. Cho nên đến với đạo Phật, Đức Phật nói mà mình phải tin. Mình tin chưa được, chưa đủ Tin xong rồi phải thực hành. Cho nên Đức Phật nói rằng muốn về cảnh giới cực lạc Phật A Di Đà có không quý vị? Có. Đức Phật nói mà, cái miệng vàng của Đức Phật nói ra, cái lời vàng Đức Phật nói ra là chắc chắn có. Nhưng mà mình đi có đến hay không? Cái đến đó là cái mà mình phải chuẩn bị. Tức là khi mình đi mình phải đi gọn gàng, đừng có mang, đừng có kéo nhiều quá, đừng có giác nhiều quá mà nó nặng. Mang là gì? Tức là mình mang theo bao nhiêu cái sự lo toan, nghĩ ngợi, để rồi nó mệt. Rồi mình giác bao nhiêu cái phiền não, giận hờn, mình giác theo. Rồi mình kéo theo là dòng họ, cha con vợ chồng, mình kéo hết. Mình đi mình chưa đủ, mình kéo nữa, kéo đi cho vậy á. Cho nên nhá, mình đi Đức Phật A Di Đà ở trên kia thò tay xuống, đưa tay đi con, để ta kéo cần con lên. Nhưng mà Đức Phật đưa xuống cái trời quá, trời ơi nó nặng quá. Khi bởi vì cái những cái mà mình kéo mình mang đó nó nặng quá, cho nên Đức Phật mới đưa tới một chút cái nặng quá, cho nên mình thụt cái tay xuống ở dưới nữa, rồi coi như là hết cơ hội để mình lên. Cho nên bây giờ sao, hết cơ hội thì rất tõm xuống dưới râu là chìm liễm xuống dưới cái biển của sanh tử. Đó, như vậy muốn về cái chỗ Đức Phật thì phải làm thế nào mà mình phải nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng, và ra đi đừng có bận bịu quá, đừng có lo toan nhiều quá, mà mình chỉ hướng một lòng về với Phật. Hướng một lòng về với Phật thì mình yên tâm, không phải Đức Phật A Di Đà không rước, mà Đức Phật rước là quý vị thấy rằng có những người đi theo đó nữa là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, rồi các vị Bồ Tát khác, rồi chư thiên rải hoa ca tụng tán thán, khởi nhạc đốt trầm, trời ơi nó vô cùng sung sướng. Mình thấy nghe kể vậy là mình thấy mình ham rồi đó. Cho nên mà bây giờ muốn về cảnh giới đó là mình phải có niềm tin. Tin là chắc chắn có, và niềm tin chưa hội đủ là mình cần phải có thực hành. Thực hành là gì? Là mình phải nhớ, nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, là mình nhớ cái câu niệm Phật. Và khi mình nhớ câu niệm Phật là mình không nghĩ đến những cái câu khác nữa. Mình không có tranh giành hơn thua nữa, mình không còn là khởi những cái tâm giận hờn, là khen chê trách móc nữa, phải không? Được không? Mình phải cố gắng nghe. Nghe nói thấy trả lời yếu xìu thì thấy là coi như là chúng ta coi là còn tiếc nối, ha? Tiếc nối cái gì? Tiếc nối những cái mà muốn cho nó đầy đủ, tức là lôi hết đi, không có bỏ một cái vật gì hết trơn. Cho nên thấy rằng nhà nó chật là chỗ đó, cứ mãi mãi không chịu bỏ rác. Không chịu bỏ rác cho nên chứa rất nhiều rác của phiền não, rác của tham lam, rác của sự ngu muội, mê mờ. Đó. Bây giờ mình tin Phật rồi, mình có chịu đi hay không? Đó là quyền lựa chọn của chính mình, không ai bắt buộc. Phật biết chúng sanh có những cái tâm niệm như vậy đó. Rồi Phật nói thôi thì nếu có duyên thì độ, mà vô duyên thì thôi. Chào. Bye bye, chia tay. Thì quý vị thấy rằng đó, thấy không? Đức Phật có độ. Có độ không? Có độ mình chứ sao không độ? Nhưng mà mình không chịu theo. Đức Phật nói tới đi con, tới đi rồi ta sẽ dẫn con về cái ngôi nhà nó được mát mẻ, nó được rộng rãi, nó được sáng sủa, và nó được là rất là hoàn hảo, tốt đẹp, trong nó đầy đủ các tiện nghi, mỏi lưng thì có chỗ để đấm bóp, mệt mỏi thì có chỗ để nghỉ ngơi, đói thì có chỗ ăn, nóng thì có đồ để cho nó mát, giải khát, có trái cây, có điều, có thể ngắm hoa, xem tất cả những cái điều mà chúng ta cần nơi đó.
Bởi vậy, trong hiện đời, khi có thể khẳng định mình là con Phật, phải sống như là một người con hiếu. Hiếu này không phải là phụng dưỡng cha lành, mà chính là chăm bón, tươi tắm và phát triển hạt giống Phật của mình. Đó gọi là hiếu. Hiếu không phải là phụng dưỡng, là nuôi nắng. À, nhớ nha, Phật không có bắt buộc. Phật nói, thôi đừng có nuôi ta. Mình lo, mình chăm bón cái ruộng phước điền của mình để cho nó cây, nó được phát triển. Đó mới gọi là hiếu. Hiếu tức là vâng lời, là thực hành những lời Đức Phật dạy, gọi là hiếu.
Đứa con hiếu ấy, nếu không nói được những gì Phật nói, thể im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác.
Được không quý vị? Yếu quá. À, thì đó, mình nhớ.